Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ xin quý vị hãy lắng nghe một câu hỏi khác nói về đời sống nội tâm của người xuất gia. Câu hỏi rất là khôi hài. Thưa quý thầy, chúng con nhìn thấy các thầy tu, tại sao có người gương mặt nghiêm khắc và khổ hạnh quá? Có lẽ là không có nụ cười nào hết đó. Như vậy, hạnh phúc lớn của người tu là gì thưa thầy? Cái câu hỏi nghe thế thảo thiểu não quá không à? Để chúng ta hiểu đúng về bản chất và giá trị của người tu, xin quý vị dành tràng pháo tay để mời gọi sự chia sẻ của đại trưởng Tịnh Thường.
Thưa quý vị, cái hạnh phúc lớn của người tu đó nói không có hết nổi đâu. Mà bây giờ chúng tôi nói sơ thôi, nếu nói hết tôi sợ quý vị về phát tâm đi tu hết. Bây giờ nói sơ sơ cái cạn bên ngoài, chưa có nói về sâu đâu. Bây giờ quý vị thấy nè, quý vị thấy nội cái chúng tôi á, sơ sơ là người tu là buông bỏ cái gì trước nhất, coi như là thê noa tử phược chúng tôi không dính. Mà thê noa tử phược không dính là nó nhẹ biết bao nhiêu rồi, có thể trên cuộc đời mình nhẹ 50%, chứ chưa có nói tu sâu cái gì hết, phải không? Rồi kế đó quý vị thấy đời sống của người xuất gia giản dị lắm. Quý vị thấy nè, đời sống giản dị, ăn mặc giản dị đó, như quý thầy chúng tôi, quý hòa thượng đi đâu về chỉ khoác vô một cái áo tràng vàng hoặc cái áo tràng nâu vậy là đi thôi. Mà quý vị thấy rất là giản dị, coi như hàng tháng chúng tôi có khỏi có đến tiệm hớt tóc để cắt kiểu ngắn kiểu dài gì tốn tiền hết, phải không? Làm thinh không vỗ tay gì hết. Nội bao nhiêu đó quý vị thấy hạnh phúc chưa? Chúng tôi cũng khỏi tha trét cái gì ở trên người hết, lỗ mũi lỗ tai gì cũng khỏi xỏa khỏi đeo hết, là càng nhẹ nữa phải không? Coi như buông bỏ thật là nhiều. Rồi kế quý vị nhìn sâu, quý vị nhìn kỹ á, quý vị thấy quý thầy quý cô đó có một đôi mắt sáng khác hơn quý vị. Quý vị nhìn kỹ á, tại sao chúng tôi có đôi mắt sáng hơn? Vì đôi mắt đạo lực, chúng tôi làm chủ được tâm. Đó, cho nên đôi mắt của quý hòa thượng sáng ghê lắm. Nếu người nào đạo lực không có, không dám nhìn thẳng. Phải nói rằng như vậy, tại vì chúng tôi là người làm chủ nhà, làm chủ tâm của mình. Giống như chúng tôi nhìn tất cả các pháp, chúng tôi nhìn ra biết dạng pháp là không thật, nhìn vào biết bản thân mình không thật. Nhìn một sự vật không phải nhìn trên cái hình tướng như mấy vị, mà quý thầy, quý cô, quý hòa thượng thấy sâu cái bề sâu của dạng pháp, thấy được cái tánh không của dạng pháp. Cho nên chúng tôi đối với dạng pháp nhẹ như bông hồng, không có đắm liếng. Thí dụ bình bông này có để trên bàn chúng tôi quý vị gọi là đẹp, nhưng đối với chúng tôi quý thầy có để cũng được mà không có cũng được, nhưng mà nên có thì tốt hơn, phải không? Tại vì á, dòm thấy nó vui con mắt hơn thì nên có thì tốt ha. Đó là cái bên ngoài tầm thường thôi. Còn cái bề sau á, người tu là người giữ tâm, luôn luôn giữ tâm của mình. Rồi giống như trong cái gia đình mà có một cái nhà, có một người chủ ở trong nhà, thì có người chủ rồi á, và cái nhà đó được đóng cửa thì ăn trộm ăn đạo không vào được để ăn cắp đồ đạc, và con nít cũng không phá được. Mà nhà có đóng cửa thì tất cả bụi bặm cũng không có vào được. Còn nếu cái nhà mà quý vị để không có chủ nhà mà cái gì mở cửa toan hết thì bốn phía trộm đạo đều vào được hết, mà bụi bặm gì vào cũng được, ai muốn vào, trẻ nít vào phá hư cũng được. Còn người tu luôn luôn đối với bên ngoài các pháp là không đắm mắt, nhưng mà luôn luôn trở về tâm của mình để huấn luyện tâm, nhìn thấy tâm. Cho nên một cái tâm niệm nào mà bất thiện không lành khởi lên là người tu biết liền, cho nên cắt đứt ngang, không có để cho những cái tâm niệm nhiễm ô tham sân si nó chiếm ngự vào, nó ngự trụ, nó làm chủ, nó ở lâu trong tâm thức của mình. Vì vậy cho nên cái tâm của người tu là cái tâm sáng lắm, cái tâm trong lắm. Vì vậy mà biết hết tất cả, gọi là cái tâm thấu biết hết tất cả. đối với mọi hoàn cảnh nào người tu cũng giải quyết được hết, không có vướng mắc. Tại vì thấy rõ quá, cho nên người tu luôn luôn trở về tâm mà sống, vì vậy mà cái hạnh phúc lớn lắm. Gọi là cái hạnh phúc lớn nhất của người tu hành là thân an và tâm lạc. Mà quý vị thấy ở giữa đời này, người nào mà được thân an và tâm lạc thì người đó không gọi là người phàm đâu, gọi là người thánh đó. Đó, còn nếu người nào mà thân không an, tâm không lạc, cả ngày chạy bồn chồn theo cảnh, thì đó là người khổ đau, người phàm. Đó, có vậy thôi, cái hạnh phúc của chúng tôi lớn lắm. Mà tâm càng được lóng trong, càng được nuôi dưỡng chừng nào, thì cái bình an của cái vị đó không thể nào, cái an vui của vị đó, quý vị không có thể nào nếm được, không biết được. Cho nên trong kinh đó rằng ai uống nước nóng lạnh thì tự biết.
Qua lời giải thích thì ta, có lẽ là chúng ta đã hiểu rõ được là đời sống nội tại được thảnh thơi đó, thì an lạc hạnh phúc sẽ tỏa ra cả thân lẫn tâm của người xuất gia. Thì như vậy là những cái biểu hiện mang tính cách là hiện tượng, như là các thầy quá nghiêm khắc và khổ hạnh, đừng nên hiểu là người đó đang bị khổ đau bên trong, mà nó là một cái gì đó nó thuộc về vật lý của cơ thể mà thôi. Nói đến đây thì chúng tôi nhớ lại một cái câu chuyện trong thời của Đức Phật đó. Một hôm nọ khi Đức Phật thuyết kinh xong rồi đó, thì mọi người ra về hết như thường lệ. Có một vị thầy tỳ kheo khoảng trung niên đó, ngồi yên tại chỗ, mặt cái mỉm cười, cười nhẹ nhẹ đó. Là các huynh đệ đi tới đi lui nhìn thấy ông thầy, ông cứ cười hoài. Cái là có người nói chết rồi, ông sư huynh của mình ông bị man rồi đó. Có người nói thôi bây giờ báo lên Đức Phật coi, để có gì giúp được ông không, chứ bằng tổ quả nhập ma là chùa mình mang tiếng lắm. Thì lên thưa trình Đức Phật, Đức Phật nói ông này không có man đâu. Trước khi đi tu đó, ông là một quan liêm, thanh liêm ở trong triều đình, và biết bao nhiêu là cuộc thanh trừng, nhưng ông vẫn là cái người gọi là vô ý bất khuất để binh vực cho cái công bằng của xã hội, và cuối cùng vẫn bị sàm tấu và trút phế ra khỏi triều đình. Từ đó đã đẩy đến cái con đường ông chọn giá trị tâm linh. Khi đi tu đó thì ông mới ngồi quán tưởng lại, là với tư cách là một người nhà sư ba y một bát, không tài sản, không quyền lực, ấy thế mà niềm vui an lạc nội tại đó nó có mặt hàng ngày hàng giờ, giảng kinh thuyết pháp cho bao nhiêu người, người ta được giá trị lệ lạc biết bao nhiêu. Do đó cái giá trị vật chất không phải là thước đo của hạnh phúc. Và ông ngồi ông hưởng cái an lạc hạnh phúc đó, chứ không phải là người bị man. Cho nên giả sử với thầy mà có cười có vui, quý vị có nhìn thấy, đừng có nghĩ đây là bị dễ vui theo cái niềm hưởng thụ khoái lạc giác quan bên đời sống của tại gia. Người ta thấy là cái gì nó tỏ ra bên ngoài một cách tự nhiên, không phải là một sự gượng ép, một sự gò bó hay một sự nỗ lực cố gắng, thì cả biết đó là cái vui đích thực mà ni trưởng vừa đã phân tích. Nó có giá trị rất là lâu dài với tất cả chúng ta. Bây giờ xin quý vị hãy lắng nghe một câu hỏi kế tiếp liên hệ đến một truyền thống. Nó không phải là chứng cá bông sầu rơi rụng, mà nó được chấp nhận như một hiện tượng xã hội có giá trị đạo đức. Theo truyền thống xuất gia tạm thời ở Thái Lan, Lào và Campuchia, khi chất xám của một nhà sư vừa được chín thì lúc ấy nó đã được chảy ra dòng thế tục, tức là ra đời đó. Truyền thống đó có lợi và hại gì cho Phật giáo và xã hội ở các quốc gia vừa nêu? Đây là một cái cho phép, nó ngược lại với hiện tượng tác động của môi trường xã hội như câu hỏi trước đây. Xin mời quý vị hãy lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Quảng Lực.
A Di Đà Phật. Thì để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cũng biết là cái truyền thống sinh hoạt tu học của Phật giáo Tiểu Thừa hay là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy ở các nước như là Thái Lan, Lào, Campuchia hay là Tích Lan, vân vân. Thì theo cái truyền thống của Phật giáo Tiểu Thừa hay là Nguyên Thủy đấy, thì tất cả thanh niên mới lớn phải vào chùa để tu tập. Thì theo cái sự tu tập đó là để báo đáp cái sự hiếu thảo, công ơn sanh thành của cha mẹ. Thì trong thời gian tu tập đó thì cái người tu sĩ gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, nếu tu được suốt đời thì rất quý, rất được tôn kính. Khi mà tu suốt đời mà lên được hòa thượng á, thì bên đó người ta gọi là vua sải hay là tăng hoàng. tức là nghĩa là vua của các thầy các sư, thì được mọi người cung kính tôn trọng rất là cao. Và theo cái truyền thống bên Phật giáo tiểu thừa nguyên thủy đó, thì khi một nhà sư đi khất thực thì những người Phật tử tín đồ đó đã thấy từ xa mà ở đây đã chuẩn bị lễ và cúng dường dân bát. Thì khi mà cái người tu theo truyền thống tiểu thừa này đó, trong 3 tháng hay 6 tháng, 1 năm, 3 năm, thì sự báo hiếu đó đối với cha mẹ đó, mà dù có hoàn tục đi nữa, nó vẫn có giá trị, vẫn có đạo đức. Còn nếu như người thanh niên ở Campuchia, Lào, Thái Lan mà không có tu tập đó, thì xem như là không có giá trị và thiếu cái đạo đức của người thanh niên. Cho nên hôm trong Tết vừa rồi đó, chúng tôi có đi qua Campuchia thì gặp những người quen thân của Phật tử, mới lấy xe chở đi vòng vòng vào thành phố Phnom Penh. Thì đi ngang cái tòa nhà quốc hội của Campuchia đó, rồi mới đến một cái bồn binh. Trên một cái bồn binh đó có xây một cái hình tượng của một vị vua Sải. Thì mình mới hỏi là tại sao tôn trọng tới vua Sải mà mình xây tháp để thờ tôn kính. Thì cái anh lái xe này, anh là công an của sân bay Bô Chanh Tông đó, tức là của Campuchia đó. Thì anh rảnh anh đưa đi tham quan. Thì anh mới nói là cái vị sư này đó tu từ nhỏ cho đến bây giờ, nhưng mà vị sư này biết rất nhiều và hiểu được cái tiếng nói của rất nhiều con thú vật, cũng như chim nó hót nhà sư cũng hiểu được, chó sủa nhà sư cũng hiểu được. Đấy, cho nên hiểu rất nhiều cái thứ tiếng của thú vật, nên dân tín đồ Phật giáo ở đây ta tôn trọng lắm. Nhưng mình không biết cái tên của nhà sư đó là tên gì, vì tên Campuchia. Đấy, thì chúng ta biết rằng đấy, thì ở cái truyền thống Phật giáo như vậy đó, thì chúng ta cũng phải chấp nhận, chứ đó là cái sự sinh hoạt tu tập truyền thống bấy lâu nay của các nước Phật giáo tiểu thừa cũng như là Phật giáo nguyên thủy. Còn ở Việt Nam chúng ta đó, thì các thầy hay cô mà xuất gia trong thời hoàng tục đó, thì chúng ta cũng xem như là quý thầy hay là quý cô đó hết duyên với cửa Phật, hết duyên với nhà chùa. Đó cũng là một cái hiện tượng bình thường trong xã hội. Nhưng ít nhiều những người thầy, người cô hay nhắc nhà sư theo Phật giáo đại thừa hay tiểu thừa đó, họ cũng ảnh hưởng được cái đạo đức của Phật giáo hay là của nhà Phật. Cho nên chúng ta cũng không có gì ngỡ ngàng hay cũng không có gì phải băn khoăn trước những hiện tượng đó. Chúng ta cứ tự tin và tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.
Năm 1984, chúng tôi có cơ hội họp với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, lúc đó là Phó Hiệu trưởng của Trường Cao cấp Phật Việt Nam. Thì trong một buổi họp đó, cư sĩ Hải Thanh, lúc đó là chánh văn phòng của Trường Cao cấp, đã đến thăm Hòa Thượng khi Hòa Thượng đang làm Phật sự giảng dạy. Thì câu phát biểu của Hòa Thượng trước mặt rất nhiều người đó là: hai mái tóc một tâm hồn. Vì cư sĩ Hải Thanh đó là có xuất thân từ người xuất gia, sau đó vì hoàn cảnh sau năm 75 cho nên trở thành người thế tục. Ở Việt Nam ta thường có cái câu nói tiếu đó là gốc bồ đề. Thì gặp người nào nói là gốc bồ đề, biết là trước đây đã từng là người tu. Vấn đề mà Hòa Thượng nêu ra ở đây đó, nếu sau khi cái chất xám tâm linh của người xuất gia trải ra ngoài thế tục với tư cách là một người tại gia mà vẫn còn giữ được cái tấm lòng để phụng sự cho Phật pháp á, thì tấm hồn đó trong hai mái tóc này á, nó cũng có giá trị, không có thua kém gì. Dĩ nhiên nó không bằng 100% như là ở người xuất gia. Điều quan trọng là ở chỗ đó. Cho nên ngoài hiện tượng báo hiếu như là một thói quen văn hóa của người Lào, Thái, Campuchia, thì việc vào chùa tu có giới hạn về thời gian là một nghệ thuật để rèn luyện đạo đức trước khi trở thành chồng, trước khi trở thành cha và trước khi trở thành một công nhân chân chính. trải qua một thời gian được huấn luyện trong chùa như thế, thì người Phật tử trong các quốc gia này nghĩ rằng cái người mà mình sẽ chọn về làm rể tương lai hay là một cái người phụng sự cho xã hội với tư cách là một công dân, chắc chắn rằng sẽ có nhiều đóng góp, hạn chế một cái tối đa việc vi phạm luật pháp và có nhiều giá trị đạo đức hơn. Cho nên một nhà sư nào mà có bằng tiến sĩ, tu học được lâu năm, thì các Phật tử ở các nước này họ chờ như là chờ đứng xếp hàng vậy đó. Nếu người đó mà chịu ra đề với con gái của họ thì họ mừng lắm. Ta cũng nên xem đó là một hiện tượng bình thường bị ảnh hưởng cái nền văn hóa của việc tu đoạn kỳ. Dĩ nhiên là xã hội ngày càng được sử dụng cái chất xám này, nhưng giáo hội bị mất đi những yếu tố tinh hoa. Đó là một cái hiện tượng cũng tương đối là đáng tiếc. Nếu giữ được tâm hồn phụng sự thì nó cũng không đến nỗi nào là quá tổn thất cho Đạo Phật nói chung. Câu hỏi kế tiếp liên hệ đến những vấn đề về quy định và cũng là những cái nỗi băn khoăn của rất nhiều người trước khi muốn trở thành một người xuất gia. Nói là một cho tới là ba, hay nói cái khác là ba trong một. Xin vị hãy lắng nghe. Người đã có gia đình muốn xuất gia có được giáo hội Phật giáo cho phép không? Hai, người trên 60 tuổi muốn xuất gia có được chấp nhận hay không nếu người đó có sức khỏe? Thứ ba, người sắp chết muốn xuất tóc xuất gia thì có nên hay không, có tốt cho thần thức của người đó trong quá trình tái sanh hay không? Đây là ba câu hỏi gần gũi đến rất nhiều sự lựa chọn. Mời quý vị dành tràng pháo tay cho Đại Đức Thượng Trí để nghe là sự chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay có câu hỏi, đây tới ba câu hỏi chúng tôi được chia sẻ với quý vị như sau. Câu hỏi thứ nhất, người đã có gia đình muốn xuất gia có được giáo hội cho phép hay không? Chúng tôi trả lời một chữ thôi, được. Vì nãy giờ quý vị đây tôi thấy nhiều người là đã có gia đình, mà quý thầy nãy giờ giải thích nó là quý vị tu phá tu một ngày an lạc hoặc là tu bát quan trai, quý thầy nhất là thầy Quảng Lực chấp nhận quý vị như là một người xuất gia như vậy, cho nên chúng tôi trả lời là được. Nhưng trong hiện tượng, và trong hiện tượng ở đây chúng ta thấy trong đời này có rất nhiều người đã lập gia đình rồi mà vẫn xuất gia, vẫn tu hành tươm tất đàng hoàng, hảo nè. Này bán thế xuất gia vẫn được, nên cho rồi trả lời câu thứ nhất là được. Câu thứ hai, người trên 60 tuổi muốn xuất gia có được chấp nhận hay không vì tuổi và sức khỏe dù độc thân? Chúng tôi xin trả lời thêm một câu nữa, đó là được. Vì đây tôi thấy nhiều người trên 60 tuổi rất nhiều, phải không quý vị? Phần xuất gia thì được, nhưng phần thọ giới cần phải nghiên cứu lại. Bởi lẽ khi quý vị thọ giới tỳ kheo, nếu quý vị không đủ sức khỏe và ngoài 70 tuổi không được gánh vác được công việc Phật sự thì không cho quý vị thọ tỳ kheo giới, chỉ cho quý vị thọ sa di bồ tát giới mà thôi. Đó là câu hỏi thứ hai chúng tôi xin được trả lời. Câu hỏi thứ ba, con người sắp chết muốn xuống tóc xuất gia thì có nên không, có tốt cho thần thức khi chết không? Vấn đề xuất gia, người gần chết mà xuống tóc xuất gia thì thật ra mà nói thì chúng tôi thấy có điều kiện thì cũng nên tạo điều kiện cho họ, tạo cơ hội cho họ, họ xuất gia một cách gieo duyên. Vì vừa rồi chúng tôi có gặp một cái người ở gần chỗ chùa Việt Nam Quốc Tự, thì cái người này năm nay 69 tuổi, trước đó là ông xuất gia có mấy tháng mà xuất gia bằng cách gieo duyên, xuất gia với Hòa Thượng Thanh Từ, xuất gia để gieo duyên. thì trong vòng có mấy tháng và ông bệnh và ông phải qua đời. Thì trong khi chúng tôi, khi mà ông bệnh đó, chúng tôi cũng thường hay xuống thăm. Thì ông có cái lời nguyện là xin Thầy tạo điều kiện cho con xuất gia gieo duyên. Và con có lời nguyện rằng nếu kiếp này con xuất gia chưa trọn vẹn thì trông cho kiếp sau con trở lại làm người. Và con chỉ muốn rằng con là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Tôi hỏi tại sao như vậy? Nói rằng con nguyện rằng làm đứa trẻ mồ côi cha mẹ để sau này cha mẹ nó bỏ thì vô ở với Thầy Thiện Trí. Tôi hết hồn. Và sau này con sẽ làm đệ tử của Thầy. Đây là lời nguyện của ông đó. Chính vì vậy mà sau khi ông đã qua đời, được thân bằng quyến thuộc mời chúng tôi xuống để lo tang lễ. Chúng tôi có khuyên những người thân của ông để gieo cái duyên Phật Pháp trước là đối với ông. Chúng ta cảm niệm công đức của ông. Thứ hai là cũng vì một sự cảm tình hồi giờ ông có theo đạo, và nhất là đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta, bữa đó có gặp mấy người. Thứ ba là cũng cảm hóa về mật cái quan niệm cho con cái của ông, cho nên sau khi những người thân của ông lo đám rất là tươm tất, rồi sau khi thiêu xong thì được gửi ngoài cái tháp ở ngoài thường chiếu. Cái tháp đó để riêng cho mấy vị tăng. Những người thân của ông, con cái của ông giờ này là quay về với Phật Pháp. Chúng tôi thiết nghĩ rằng câu hỏi quý vị nói là có nên cái người sắp lâm chung có nên tạo điều kiện cho họ xuất gia hay không? Chúng tôi nói nếu như tốt thì quý vị tạo cho họ về mặt tâm thức, và nhất là con cái và những người thân của ông, người ta cũng quay về với Phật Pháp. Còn về mặt thần thức, về mặt tâm linh, chúng tôi nghĩ nếu con cháu của ông mà biết hướng đến Phật Pháp thì đó cũng là một cơ hội, một năng lực để tạo cho cái thần thức của ông trở về nơi Phật Pháp. Đó là lời mà chúng tôi xin chia sẻ qua ba câu hỏi vừa rồi. A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin kể một câu chuyện có thật mà nội dung của nó liên hệ đến cả ba nội dung câu hỏi được đặt ra. Từ năm 1997 cho đến nay đó khoảng 10 năm, nền văn hóa thư pháp Việt Nam đang được nở rộ tại Sài Gòn và ảnh hưởng các tỉnh thành lân cận. Một trong những người có ảnh hưởng lớn như là người đi tiên phong trong lĩnh vực này đó là nhà thư pháp Chánh Văn, mà ông đã qua đời cách đây khoảng 3 năm. Thì lúc ông qua đời thì ông vướng vào cái chứng bệnh là sơ gan cổ trướng. Khi bác sĩ định được bệnh thì ông phát tâm trở thành người xuất gia. Về nhà cả một cái cuộc đấu tranh với người vợ, vì lúc đó ông đã 60 tuổi rồi, đã có gia đình. Vợ và con lúc đó không đồng ý, nói bây giờ anh ở đây em chăm sóc, các con lo lắng, chứ còn đi tu rồi làm sao làm việc đó. Thì ông rất là khéo, tôi xin đi tu nhưng tôi vẫn tiếp tục ở nhà, cho nên bà hãy an tâm ủng hộ để kiếp sau tôi trở thành người xuất gia. Và cuối cùng đó, với sự thuyết phục khéo léo, vợ và con đã đồng ý. Ông đã lên gặp Hòa Thượng Minh Châu và Hòa Thượng đã làm lễ xuất gia cho ông. Thì khoảng chưa đầy 10 ngày sau, ông đã qua đời. Trường hợp thứ hai, đó là anh Hoàng Mạnh Hùng, một trong những người bảo trợ cho các cái chương trình ấn tống kinh điển trong những giai đoạn khó khăn nhất tại Việt Nam. Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dịch, nhờ anh phát tâm mà nó có mặt trong những giai đoạn khó đó. Trong lúc làm Kinh Hoa Nghiêm, anh sanh đứa con thì anh đặt tên là Hoa Nghiêm. Khi ấn tống Kinh Đại Bảo Tích, anh đặt tên con đó là Bảo Tích. Đó là cái lý tưởng của anh. Và anh là người đóng góp cho việc hình thành cái bộ Đại Tự Điển Phật Học Huệ Quang, bây giờ 10 tập. Giá trị nghiên cứu về học thuật của nó rất là cao. Thì lúc chúng tôi làm thư ký cho công trình này vào năm 1990 đó, thì có nghe anh chia sẻ rằng là đến năm 50 tuổi sẽ đi tu. Nhưng sau đó cái cuộc hôn nhân đầu tiên hết sức là hạnh phúc, với một lý do vào chuyện không đâu, hai vợ chồng đã ly dị. Và cái đó làm cho anh có cảm giác cô đơn thay vì trở thành người xuất gia. Sau 50 tuổi rồi, anh lại đến đính hôn tái giá với một người khác. Và cuối cùng cái quyền ước ban đầu đã không thành tựu. Trước đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc thì anh đến dẫn các cái nhà đầu tư để về hỗ trợ cho Phật giáo về việc xây dựng cái ngôi trường học viện ở Hai Ba Mẫu, Lán Lê Bào Cò. Nhưng chưa ký hợp đồng thì bắt đầu anh lâm trọng bệnh. Lúc đó anh đã gần 60 tuổi. Và chỉ trong vòng có mấy tháng thôi, anh đã bị tắc thở. Trước khi tắc thở đó, cái nguyện vọng của anh là muốn được là người tu, làm lễ cạo đầu, mặc áo y phục của người xuất gia. Vài ngày sau thì anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Thì trong những trình huống đó ta thấy là thuyết phục được vợ và chồng, mặc dù chưa hợp pháp và phương diện khế ước hôn nhân bị kết thúc, tại vì làm ly dị trong tình huống này nó chưa cần, nó vẫn được phép hiểu là thích hợp. Thứ hai đó là tuổi đã lớn nhưng mà tâm huyết của mình dồn vào con đường này nó vẫn là hay hơn là ta không làm gì hết, để cho ta qua đời với tích là người tại gia, trong khi nguyện vọng xuất gia chúng ta có mà chưa thực hiện bởi nhiều lý do khác nhau. Nhưng nếu tốt hơn nữa thì ta hãy xuất gia khi ta còn tuổi trẻ, còn tài ba, còn khả năng để ta phụng sự có thể được nhiều hơn, hơn là ta dưỡng cái thân già cho đời sống nội tại của mình một cách là rất là thụ động. Cái thứ ba, trước khi chết mà trở thành người xuất gia thì tương lai khi tái sanh chắc chắn rằng cái hạt giống xuất gia này sẽ là một cái nguồn động lực để làm cho người đó khi sinh ra ở dài ba tuổi ấu niên là đã muốn trở thành người tu rồi. Dù sao đi nữa, ở góc độ đó vẫn là một giá trị đáng khích lệ. Và nếu gia đình chúng ta có ai có nguyện vọng như thế thì quý vị nên ủng hộ cho họ tội thành ý nguyện xuất trần. Câu hỏi kế tiếp là một câu hỏi hết sức tế nhị. Xuất gia rồi tái xuất gia lại ở hai ngôi chùa với hai giới tính khác nhau thì xử lý và tư vấn như thế nào? Con có một người chị đã được xuất gia với một ni sư, nay chị ấy bỏ thầy ni về nhà rồi về một chùa tăng làm công quả cùng một người bạn cũ đang làm công quả tại đây để chờ ngài được tái xuất gia. Chị con làm như vậy có hợp pháp với luật cầu pháp xuất gia trong đạo Phật hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều người có thể bận tâm. Xin quý vị dành tràng pháo tay lắng nghe sự chia sẻ của ni sư Huệ Liên.
Kính thưa toàn thể quý vị, vị chị của người Phật tử này đã xuất gia một lần với một vị ni sư. Đó là một nhân duyên tốt đẹp và sự xuất gia đúng pháp. Tuy nhiên cái lý do gì mà bỏ thầy đi á, ở đây không có nêu lý do. Bỏ thầy đi nó có nhiều lý do để bỏ. Thứ nhất là mình không chịu nổi, bản thân cái người xuất gia mới tu đó không chịu nổi với cái quy tắc luật lệ ở trong chùa đó. Hoặc là có khi mà xuất gia rồi, dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp bất nghịch ý đến với mình, và tuyệt đối phải tuân thủ vâng lời thầy cũng như vâng lời các vị huynh đệ xuất gia trước. Như vậy nó có mới có nề nếp để tu học. Và vị này có thể là không chịu đựng nổi cái nề nếp tu học như vậy mà đi ra. Và đã đi ra rồi, cái ý chí xuất gia vẫn còn, cho nên đi sang qua một cái chùa khác để tìm cơ hội xuất gia, mà chùa này lại là chùa tăng. Nếu một người nữ mà đi xuất gia thì nên lựa chùa ni mà xuất gia. Nó có giới luật riêng cho ni và cho tăng rất là riêng biệt, và cuộc sống cũng nên tách biệt giữa tăng và ni. Chỉ trường hợp có những hoạt sinh hoạt chung cần phải có ý kiến chung, bởi vì giáo hội gồm có tăng có ni, thì khi mà hội họp để cần có sự thông báo hoặc là những cái ý kiến chung giữa hai giáo hội ni và tăng, thì các vị trưởng thượng của đứng đầu của hai bên sẽ có thời gian gặp nhau. Còn cái sự sống á, nên sống riêng biệt. Chỉ trừ trường hợp chùa nào có cơ sở vật chất đầy đủ, có nghĩa là có tăng xá và ni xá riêng biệt, thì cũng có thể xuất gia ở nơi đó. Tuy nhiên cái vị này đi vào chùa tăng làm công quả phước người cùng với một người bạn nữ cũng đang làm công quả ở đó, thì đã vô tình đưa cái cuộc đời xuất gia của mình đi ngược trở lại làm một vị công quả. Tại vì người nữ mà xuất gia trong chùa tăng mà làm công quả chỉ có bếp núc hay là lo lắng việc chùa chiền, chăm sóc bếp núc hay là làm công quả đó, thì ít có cơ hội để tu tiến hơn về mặt tâm linh. Vì nếu một người nữ mà xuất gia tu ở trong chùa ni á, thì giờ nào làm công quả thì làm, giờ nào tu học thì tu học, giờ nào làm những Phật sự chung thì làm những Phật sự chung. Còn á, khi mà mình đã phát tâm làm công quả một chùa tăng nào đó, thì có nhiều khi có những cái sinh hoạt của các thầy, các vị tăng á, mình đâu có sinh hoạt chung được. Cho nên cái Phật mặt tâm linh, về phần tâm linh nó tiến bộ rất là khó. Vì vậy nếu mà vị này tùy theo cái căn cơ trình độ của từng người, cái này chúng tôi chỉ chia sẻ và phân tích để cho quý vị thấy, và đi vào chùa tăng để làm công quả thì cũng không phải là sai đâu. Tuy nhiên nếu mà muốn tiến hơn nữa thì phải xuất gia ở chùa ni, chắc chắn như vậy là nó rất là rõ ràng. Chúng tôi xin được chia sẻ ở Di Đà Phật.
Lời giải thích vừa trên là phân tích dưới góc độ của sự thuận duyên, thuận cảnh, mà sự khác biệt về giới tính đó là một điều mà chúng ta không thể không quan tâm. Câu hỏi thì còn rất là nhiều, cả sắp như thế này. Ở đây cũng còn thêm vài ba câu chưa được đọc. Chúng tôi chỉ e một điều là nếu đọc hết và lắng nghe sự trả lời hết ngày hôm nay, có lẽ quý vị trở thành người tu hết quá. Cho nên thôi, mình dừng lại. Trước khi kết thúc chương trình về chủ đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với tâm linh của người xuất gia, thì chúng tôi muốn quý vị hãy lắng động tâm thức, lắng nghe những lời đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh ngày hôm nay, là người có tuổi hạ và thời gian ở trong chùa lâu nhất, tức là gần 50 năm với tư cách là một người xuất gia, và cũng là cái người có kinh nghiệm hết sức là thực tiễn về vấn đề này. Lẽ ra là Hòa Thượng sẽ chia sẻ với ta nhiều hơn, nhưng vì Hòa Thượng bị tắc tiếng và thương tưởng và quan tâm đến cái chủ đề của khóa tu ngày hôm nay, do đó Hòa Thượng đã có mặt để gửi gắm đến chúng ta những điều và nhận xét đánh giá về chương trình chia sẻ của ngày hôm nay. Chúng con thay mặt toàn thể tăng ni và Phật tử có mặt của chùa kính cung thỉnh Hòa Thượng ban lời đạo từ về giá trị tâm linh của người xuất gia và những nghệ thuật để vượt qua những cái khó khăn chung.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý Phật tử, tôi đến hôm nay cũng vẫn còn ho và phát âm nó không có rõ chữ. Tuy nhiên đáp lại lời thỉnh cầu của chư tôn đức, chúng tôi cũng đóng góp một vài ý niệm vào cái chương trình mà từ sáng đến giờ quý vị đã được Hòa Thượng Trưởng Ban cùng chư tôn đức hướng dẫn về chủ đề hạnh nguyện xuất gia. Tôi cũng được cái diễm phúc mà được ngồi đây nghe chư tôn đức, mặc dù là giải đáp, mà nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được cái quan điểm của chư tôn đức. Chúng tôi không có ý kiến bổ sung hay là bình phẩm, mà riêng đây đó chúng tôi cũng nói lên một vài cái quan điểm riêng mình về hạnh nguyện xuất gia. Kính thưa quý vị, từ sáng đến giờ thì quý vị đã nhận thức được thế nào là xuất gia, và
có mấy loại xuất gia thì quý vị đã biết rồi. Do đó mà chúng tôi cũng xin đọc lên một chương ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói về hạnh xuất gia. Chúng tôi xin đọc chương thứ nhất. Đức Phật dạy rằng những vị từ giả mẹ cha xuất gia làm bậc sa môn là người luôn luôn gìn giữ 250 giới, sống đời thanh tịnh, chuyên tu tứ diệu đế, nhận thức được bổn tâm, tỏ rõ được bản tánh, ngộ pháp vô vi, chứng đắc được thánh quả. Đó là một đoạn, tức là một chương ở trong kinh 42 chương mà chúng tôi vừa đọc. Điều đó nói lên cái gì? Đó là nói lên cái lý tưởng, chính là cái hạnh của người xuất gia. Và cái chữ xuất ở đây đó, chúng ta cũng cần phải lưu ý, không phải là chúng ta từ giả cái nơi cư trú này để rồi chúng ta đến tiếp nhận cái nơi cư trú khác mà chúng ta gọi là xuất. Mà chữ xuất ở đây có nghĩa là lìa, là xa, là viễn ly, là xa rời. Đó, mà xa rời cái gì? Xa rời cái điên đảo vọng tưởng. Đó là xuất phiền não gia. Mà tôi thấy rằng chữ xuất không phải là dễ, nhưng cũng chẳng phải là khó. Tuy nhiên nó phải tùy thuộc vào căn cơ, trình độ của mỗi cá nhân. Do đó mà xuất được hay không được. Chúng tôi nói một cái ví dụ. Tôi nói cái ví dụ này, xin quý vị cũng hoan hỷ. Ở đây quý vị cũng đã có một số quý vị từng cúng dường cho tôi. Tôi không phải là khước từ, nhưng mà không dám nhận. Không dám nhận là vì mình cảm thấy đủ rồi, không dám nhận thêm. Nhưng mà vừa rồi tôi lại nhận của một Phật tử ở gần chùa mà tôi đang xây dựng đó, một số tiền kha khá. Như vậy tôi có xuất được hay không? Đấy, có xuất được hay không? Ở đây quý vị cúng dường tôi không nhận, nhưng mà ở gần chùa mình người ta cúng dường rất khá, cái mình nhận, như vậy có xuất được chỗ nào đâu. Xuất phiền não, tức là căn bản phiền não gồm có 6 loại. Một là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến, tức là 6 loại phiền não. Xuất phiền não ra, nhưng mà cái ngay cái đầu, ngay cái pháp đầu tiên mà mình xuất không được. Như thế không phải là xuất gia là chuyện dễ. Không phải mình rời bỏ cái nhà này để mình vào cái nhà khác mình gọi là xuất gia, mà là ngay trong tâm của mình có xuất được hay không, có từ giả nó được hay không, có khước từ nó được hay không, nó có xa lìa nó được hay không. Đó, xuất được con số ít mà không xuất được con số nhiều. Nói như vậy là cũng hơi đi vào cái ngã, nhưng mà từ cái ngã này quý vị lưu ý lại: tu lâu chẳng kiến Phật đài, bởi tu ngoài miệng chẳng hay tu lòng. Nói như vậy không có nghĩa là châm biếm, mà là nói để cảnh tỉnh chính mình. Xuất gia là một lý tưởng cao thượng, từ hình thức đến nội dung. Do đó mà ở chương thứ 3, cũng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy. Đức Phật dạy rằng người cạo bỏ râu tóc xuất gia làm bậc sa môn là người lãnh thọ đạo pháp, phải xả bỏ của cải ở đời, sống đời thanh tịnh, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, thận trọng không trở lại, và luôn luôn ý thức rằng những điều khiến cho người tu ngu, tệ, đó là ái và dục. Đó là một đoạn ở trong chương thứ 3 mà tôi vừa đọc trong kinh 42 chương, cũng nói về hạnh xuất gia. Và đồng thời ở trong kinh Dhyanikaya Sutra, Đức Phật có dạy rất là đơn giản như thế này, cũng chúng tôi cũng xin đọc luôn. Một vị tỳ khưu được gọi, một vị tỳ khưu mà được gọi đúng nghĩa với đầy đủ giới hạnh và trí tuệ. Nói như vậy có nghĩa là một bậc tỳ khưu thì được định nghĩa là vị đó phải có giới, có định và có huệ. Giới định huệ là căn bản của người tu, của người xuất gia, và đó cũng chính là lý tưởng của người xuất gia. Tuy nhiên không phải ở đây chúng tôi phân biệt, mà là đó là cái quan điểm, một quan điểm theo truyền thống kinh viện và cũng theo cái truyền thống Hinayana, hay cũng còn gọi là Theravada. Và với cái truyền thống của Mahayana, tức là Đại Thừa hay là Phật giáo phát triển, thì cái chữ xuất quan trọng nằm ở trong tâm của mình, chứ trên hình thức cũng chỉ là phương tiện. Do đó mà chúng ta thấy có những bậc tuy rằng không xuất trần, không xuất khỏi cái bình thường của hình thức, mà là trong nội tâm đã xuất rất là cao sâu. Đó ví dụ như là Ngài Duy Ma Cật. Còn ở Việt Nam mình thì có Tuệ Trung Thượng Sĩ. Như vậy thì cái chữ xuất ở đây đó là làm sao? Từ trong nội tâm của mình xuất ly tất cả, tức là xa lìa tất cả những vọng tưởng điên đảo. Mà trong kinh Bát Nhã, Đức Phật đã dạy rằng viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Chúng ta xa lìa được cái điên đảo vọng tưởng thì ngay đó chúng ta chứng đắc được cứu cánh của đạo Phật, đó là niết bàn, tức là vô sinh. Nirvana tức là vô sinh. Như vậy thì cái phương pháp tu cũng rất là đơn giản, chỉ có một chữ duy nhất, đó là gì? Đó là xa lìa, tức là viễn ly, tức là xả. Vậy thì trước khi dứt lời, xin chúc tất cả quý vị nhận thức được chân lý Phật dạy và ứng dụng được chân lý Phật dạy để rồi làm lợi lạc cho chính mình, cho gia đình và gián tiếp cho xã hội. Kính chúc quý vị được thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con chân thành cảm ơn lời đạo từ của Hòa Thượng. Và đây cũng là sự kết thúc và khép lại chương trình khóa tu Một Ngày An Lạc với chủ đề Hạnh Xuất Gia. Thay mặt ban tổ chức, trân trọng tri ân Hòa Thượng và chư Tôn Đức đã tham gia chương trình này. Kính mời chư Tôn Đức và toàn thể quý hành giả đồng khởi thân niệm Phật hồi hướng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 863 2991, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com. www.phapamdaophat.com.